Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm 2007. Hôm nay tôi giới thiệu cùng các Phật tử một bài thơ của Trần Nhân Tông. Mình học thơ thẩn cho vui. Bài này nó có cái tên là Lên núi Bảo Đài, Đăng Bảo Đài Sơn. Chúng ta biết một điều, Trần Nhân Tông còn có một cái tên gọi khác nữa, đó là Điều Ngữ Giác Hoàng, vị tổ đầu tiên của truyền thống thiền Trúc Lâm Yên Tử. Ông sinh năm 1258 và mất 1308. Và cuộc đời của Trần Nhân Tông có hai cái đặc biệt và ít có một vị vua nào của phương Đông có thể bì được. Điều thứ nhất, ông là một người anh hùng lớn của đất nước Đại Việt, đã cầm quân đánh thắng hai trận giặc Nguyên xâm lăng đất nước Đại Việt vào năm 1285 và 1288. 1285, 1288. Và ông phá tan 50 vạn quân Nguyên tấn công đất nước Đại Việt vào thời ấy. Đó là cái đặc trưng thứ nhất mà chưa có một vị vua nào phương Đông cũng như phương Tây có năng lực đề kháng được trước gió ngựa của quân Mông Cổ cả. Cái đặc trưng thứ hai cũng khó tìm, đó là ông đã đi tu và thành một vị thiền tổ đầu tiên của truyền thống thiền Trúc Lâm Yên Tử. Đó là hai cái đặc trưng lớn của người Việt Nam mà chúng ta đáng tự hào. Dĩ nhiên trên đất nước Trung Hoa thì cũng có những vị vua xuất gia, nhưng mà họ xuất gia thời gian ngắn thôi, chưa có vị nào có thể làm được thiền tổ giống như ngài Trần Nhân Tông của chúng ta. Ông mới sinh ra mình vàng như cốc phết vàng, cho nên người ta đặt tên ông là Kim Phật, tức là Phật vàng. Và 21 tuổi thì được lên ngôi hoàng đế. Các vị thử nghĩ, 21 tuổi thì không lớn hơn những người trẻ tuổi ở đây bao nhiêu đâu. 21 tuổi lên ngôi vua còn nhỏ tuổi hơn Huệ Tâm ở đây. Và ông nhường ngôi cho con. Sau đó thì một năm sau là ông đã chứng nghiệm được giác ngộ và đi truyền bá Phật Pháp từ miền Bắc nước Đại Việt cho đến đất nước Chiêm Thành, tức là vùng cố đô Thừa Thiên bây giờ. Và điều đáng nói ở đây là nơi cái vị hoàng đế này, cái chất thơ của ông nó có hai cái sắc thái mà chúng ta cần ghi nhận ở đây. Thứ nhất là cái ngôn ngữ rất là vương giả, nhưng đồng thời nó cũng rất mộc mạc, giản dị. Và cái nội hàm của những bài thơ thì nó thấm đậm cái chất thiền bên trong, tức là cái chất giác ngộ rất là đậm, không thua kém bất cứ một vị thiền sư Trung Hoa nào. Và chúng ta đi vào học một đôi bài của ngài để làm quen với truyền thống thiền, và cũng để ôn lại ít nhiều về những cái trang sử vàng của Việt Nam và cái niềm tự hào của người Đại Việt đối với vị khai sáng một dòng tu, đó là ngài Điều Ngữ Giác Hoàng. Và chúng ta chọn một cái chủ đề cho bài thơ này, cho bài học này, đó là Nước Chảy Qua Cầu. Trong nội dung bài thơ này nó có hai câu rất là đáng nhớ, đó là Vạn sự thủy lưu thủy, Bách niên tâm ngữ tâm. Mình viết hai câu rồi sau đó mình viết nguyên bài. Mình giải thích trước, và tôi nghĩ là chỉ cần các vị học hai câu thơ này đủ xứng đáng đồng tiền bát gạo là không cần học nhiều. Vạn sự là muôn việc, thủy lưu thủy là nước trôi nước, dịch theo cái nghĩa đen của nó là như vậy. Ngoài ra nó có cái nghĩa là nước chảy qua cầu, nước nó chảy xuôi và nó đi ngang qua, nó không bao giờ trở lại. Và bao nhiêu việc trong nhân gian này, từ hoàn cảnh xã hội, đời sống con người, đến dòng tâm thức của ta nó đều có cái chu kỳ đi ngang qua như nước trôi, chưa bao giờ dừng lại cả, gọi là vạn sự thủy lưu thủy. Bách niên tâm ngữ tâm có nghĩa là trăm năm lòng nhắn với lòng một câu thôi, in vào lòng một câu nói thôi, gọi là bách niên tâm ngữ tâm. Vạn sự thủy lưu thủy, bách niên tâm ngữ tâm. Đó là hai câu nó chủ đề cho cái buổi học mà chúng ta chia sẻ hôm nay. Và khi nào các vị có cái buồn, có cái giận, có cái căm ghét ai, có cái phiền não nào lớn nổi lên trong tâm thức các vị, cái khó khăn nào nổi lên trong đời sống của chúng ta, chúng ta chỉ cần đọc hai câu này thôi. Muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng. Đó là Ngô Tất Tố dịch đó. Muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng. Bài thơ này có tất cả 8 câu, nhưng mình giới thiệu 2 câu trước. 2 câu này làm trung tâm của bài học. Sau đó cái mình chép bài thơ để các vị ngâm nga cho vui. Và chắc chắn một điều là học rất là mau thuộc, tại vì yêu cầu đặt ra là quý vị chỉ cần thuộc 2 câu này thôi. Vạn sự thủy lưu thủy, bách niên tâm ngữ tâm, muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng. Thơ của ông nó vào cái tính chất đạo lý trong này, nhất là cái hơi thở nhà thiền rất là đậm ở đây. Và cái ngôn ngữ nhân gian khi người ta phẩm bình thì người ta nói vào cái chất triết lý và vào cái nhân sinh quan. Và bên trong lời thơ ông thì nó thể hiện cái chất vương giả của một vị hoàng đế. Và bây giờ mình bắt đầu viết chữ Hán nha. Địa tịch đài du cổ, địa tịch đài du cổ, thời lai xuân vị thâm. Quý vị biên âm chữ Việt đi. Thời lai xuân vị thâm, vân sơn tương viễn cận, vân sơn tương viễn cận, hoa kính bán tình âm. Hoa kính, có khi người ta đọc là hoa cảnh nữa. Hoa cảnh bán tình âm, chữ này chữ âm, âm, chữ này chữ tình, tình. Âm là âm dương đó, nhưng mà âm ở đây nó cũng có nghĩa là bóng mát nữa. Chữ âm viết rõ như thế này, ở dưới này chữ vân đó, trên là chữ kim, được chưa? Viết vậy là khá kỹ rồi đó. Mình giải thích sơ sơ rồi mình xóa cái mình chép nữa. Địa là đất, quý vị biết rồi phải không? Địa tịch, tịch nghĩa là nó vắng vẻ, tịch liêu đó, nó vắng vẻ. Đài có nghĩa là cái đài cao trên núi. Du là càng thêm, cổ là xưa. Cái nơi vùng đất kia nó rất là vắng vẻ, cho nên cái đài ở trên núi kia nó càng thêm rêu phong, cũ kỹ, gọi là địa tịch đài du cổ. Thời lai xuân vị thâm nghĩa là thời gian nó đi ngang qua, mùa xuân đã đến rồi nhưng mà xuân chưa có nồng, mùa xuân chưa có thực sự là mùa xuân, xuân chưa nồng. Vân sơn tương viễn cận, tức là mây và núi nó thấp thoáng xa gần lồng vào nhau. Vân sơn tương viễn cận. Hoa cảnh, chữ này cũng đọc là kính nữa. Kính là cái con đường hẹp mà nhỏ như này. Con đường hẹp nhỏ, hai bên bông hoa nó phủ rợp đầy. Bán tình âm, bán tức là phân nửa, tình âm có nghĩa là râm mát. Cái ngõ vắng, hai bên cây nó đang chen lại, bông hoa hương ngạt ngào, nó làm râm mát con đường đi. Và Ngô Tất Tố dịch là đất vắng đài thêm cổ. Đất vắng đài thêm cổ, đất vắng đài thêm cổ. Ngày qua xuân chữa nồng, đất vắng đài thêm cổ. Ngày qua xuân chữa nồng, tức là thời gian nó đi qua nhưng mà mùa xuân nó chưa có đến, chưa có đến một cách rõ ràng. Ngày qua xuân chữa nồng, đất vắng đài thêm cổ. Ngày qua xuân chữa nồng. Mình phải chỗ này, phải chỗ này. Ngày qua xuân chữa nồng, gần xa mây núi ngất. Gần xa mây núi ngất, nắng rợp ngõ hoa lòng. Nắng rợp ngõ hoa lòng, muôn việc nước trôi nước. Muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng. Trăm năm lòng nhủ lòng, tựa hiên nâng sáo ngọc. Tựa hiên nâng sáo ngọc, đầy ngực ánh trăng trong. Đây là bản dịch của cụ Ngô Tất Tố. À, các cụ nhà Nho chúng ta ngày xưa dịch rất là hay. Vạn sự thủy lưu thủy, bách niên tâm ngữ tâm. Ỷ Lan Hoành Ngọc Địch, hai câu chữ Hán đó là Ỷ Lan Hoành Ngọc Địch. Mình viết luôn cho nó đủ bộ ha. Chữ Ỷ có nghĩa là tựa đó. Ỷ Lan, lan can đó. Ỷ Lan Hoành Ngọc Địch. Ỷ Lan Hoành Ngọc Địch, minh nguyệt mãn hung khâm. Minh nguyệt mãn hung khâm, hung hung là cái ngực đó, hung khâm. Chữ này chữ Lan. Ỷ Lan Hoành Ngọc Địch. Địch là ống sáo đó. Chữ Lan này là cái hiên đó, ngoài hiên. Ỷ Lan tức là tựa lan can, và cầm ngang ống sáo thổi vi vu. Minh nguyệt tức là trăng sáng, mãn là đầy. Trăng sáng đầy bên trong lòng ngực của ta. Đọc bài thơ quý vị đã thấy là không gian nó rất là rộng trong trái tim rồi, rất là hay. Đất vắng đài thêm cổ. Thưa đại chúng, là Bảo Đài Sơn là một con núi trong dãy Yên Tử, nó thuộc Yên Tử Sơn. Và cái Yên Tử Sơn này nó nằm ở tỉnh nào quý vị biết không? Hồi xưa nó thuộc về Hải Dương, huyện Đông Triều. Nó nằm ở làng Đông Mạc. Đông Mạc. Và có lẽ là Trần Nhân Tông một hôm lên núi này, cảm hứng là bài thơ này. Dĩ nhiên cái điều quan trọng nhất của bài thơ này chúng ta trích ra đây đó là hai câu thôi. Tức là câu này: muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng. Tất nhiên không có vì lý do hai câu mà mình bỏ hết những câu khác. Mình học luôn một bài để thấy cái hay của nó, và thưởng lãm thơ của tổ tiên ta từ thời nhà Trần, thấy nó rất gần với mình. Đất vắng đài thêm cổ, ngày qua xuân chữa nồng. Gần xa mây núi ngất, nắng rợp ngõ qua lòng. Muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng. Tựa hiên nâng sáo ngọc, đầy ngực ánh trăng trong. Thưa, bài thơ này thì chắc không có gì để giải thích nhiều. Và thông thường thơ thì chắc không cần giải thích, mình đọc mình cảm thôi. Cảm, người ta gọi là cảm thơ, phải không? Thơ nó không thuộc về cái lĩnh vực triết lý để mình đi vào đó dông dài. Hãy đọc tới đọc lui và nghe cái chất thơ nó thấm vào lòng. Và thơ của nhà thiền nó có cái đặc sắc đó là bên trong nó có cái chất liệu rất là giải thoát. Nó nâng tâm thức mình bay lên, nó không có làm mình chìm đắm, ủ ê, buồn phiền. Còn thơ của nhân gian và thơ tình, các vị đọc, các vị nghe lòng nó sướt mướt ngay à. dở vài trang thơ Đinh Hùng đọc cái nghe lòng mình nó chìm xuống và nó rớt như mưa rơi, rất là sầu khổ. Rồi lan man qua lĩnh vực khác, giống như là lĩnh vực tiểu thuyết, thi ca, văn học, các vị đọc vô các vị cũng thấy đất trời màu vàng úa hết, thấy nó sầu thảm làm sao á. Nhưng mà nếu mình đọc những cái trang truyện, những bài thơ được viết lên từ những tâm hồn nhân ái thì các vị cảm nhận được một điều là cái khả năng nuôi dưỡng của những trang truyện nó rất là hay, có khi nó làm cho trái tim mình mở ra. Rồi những bài thơ được sáng tác từ những tâm hồn nó thoát tục thì nó cũng có cái tính chất là nó nâng tâm hồn mình lên, nó làm cho lòng mình chơi vơi, giải thoát. Tất nhiên là mình còn phải tu tập thêm nữa, chứ không phải chỉ tối ngày đọc thơ thôi mà nó giải thoát được. Nhưng mà ít lắm á, thì cái chất thơ của những người giác ngộ nó đi vào tâm thức mình, nó gieo cái hạt giống giải thoát. Cho nên tôi cứ sợ đại chúng ngán những cái bài kinh rất là khô, lâu lâu làm bộ trích bài thơ cho nó có cái chất thi ca để các vị đi vào cho nó dễ. Và cái yêu cầu là xin các vị ngâm nga cho thuộc bài thơ này. Và một cái yêu cầu khiêm tốn hơn nữa, nãy giờ mình yêu cầu hơi nhiều, bây giờ khiêm tốn nữa, thuộc hai câu thôi được chứ ha. Mình sẽ chia sẻ đôi điều về muôn việc nước trôi nước trăm năm lòng nhũ lòng. Thông thường khi nói đến nước chảy qua cầu, người ta có một cái ý nghĩ rất là tiêu cực. Thế nhưng thưa đại chúng là cái nguyên lý của đất trời là nước trôi nước chứ không có nước dừng. Nước nào mà dừng lại, nước nào mà không trôi chảy thì điều thứ nhất ở ngoài thiên nhiên thì hồ nước đó sinh vật không sống được. Thứ hai là nó rất là ô uế. Nước mà trôi chảy thì dòng nước mới có khả năng sạch sẽ được. Mình nhìn thử dòng sông Hằng, từ ngày Đức Thế Tôn có mặt cho tới giờ, người ta ra đó người ta tắm, và hầu như dân Ấn nào không tắm trên nước sông Hằng thì coi như người đó là người thiếu phước. Điều thứ hai nữa là trên dòng sông kia tất cả những cái tử thi khi chết rồi, người ta đem ra bờ sông Hằng, người ta đốt rồi người ta xô xuống cho nước sông Hằng chảy đưa ra biển. Và các vị biết một điều là người giàu đốt thì nó còn cháy 2/3, người nghèo cháy sơ sơ thôi là đẩy xuống nước cho nước trôi thôi. Ấy vậy mà dòng sông Hằng người ta chưa nghe một cái trận dịch bệnh nào tàn phá trên đất nước Ấn Độ bằng cái nguồn nước sông Hằng cả. Kỳ lạ là như vậy. Cái nhìn của những nhà quyền học, tức là những nhà quyền môn á, thì họ nói do vì dòng sông này tắm rửa biết bao nhiêu thân thể của các bậc thánh nhân, cho nên nó được thanh tẩy rất là sạch, không có một cái loại vi khuẩn nào sống sót được trong dòng nước đó cả. Tuy nhiên ở cái lĩnh vực vật lý mà nhìn thì thưa đại chúng là cái nguồn của sông Hằng nó phát nguyên từ đỉnh cao của hành tinh này, từ núi tuyết chảy ra, cho nên dòng nước nó được thanh lọc liên tục và không bao giờ bị ô uế. Và từ điều đó nó cho chúng ta một cái suy nghĩ là dòng nước nào mà trôi chảy, dòng nước đó được thanh lọc. Và gần hơn hết thưa đại chúng là dòng sông Cửu Long chúng ta cũng vậy, hai bên dòng sông đó là người ta tha hồ mà đẩy xuống sông những rác rưởi ấy, vậy mà dòng sông Cửu Long vẫn còn được gọi là dòng sông sạch. Nếu thượng nguồn người ta chưa có làm những cái nhà máy thủy điện, chưa có tàn phá môi trường của thượng nguồn, thì dòng sông Cửu Long vẫn là dòng sông nuôi lớn được sinh dân của hai bên lưu vực bảy quốc gia. Đó là cái điều rất là tự nhiên, là nguyên lý đất trời này mọi việc đều trôi chảy cả, chưa có cái gì dừng lại. Rồi các vị nhìn trên mặt hành tinh này thưa đại chúng là chưa hề có cái gì dừng lại cả, lớp người trước đến rồi ra đi, lớp người sau có mặt, cây cối cũng thế. Thế mà cái điều kỳ lạ của con người là không bao giờ muốn nó trôi chảy, muốn cái gì cũng dừng lại. Cái khổ của chúng ta có mặt cho tới hôm nay là các vị thử nhìn lại mọi việc mà mình cưu mang, mình khổ lụy là do tâm thức mình muốn níu lại. Mình bằng lòng chấp nhận vạn pháp nó đi theo cái chu kỳ đến đi như nước chảy qua cầu thì chắc chắn là đời sống chúng ta rất là nhẹ, không đến nỗi khổ lụy trần ai như hiện tại. Mình phải cứu lấy cuộc sống mình bằng cái nhìn là hãy nhìn mọi việc bằng vạn sự thủy lưu thủy. Điều đầu tiên chúng ta muốn đi vào đạo, ta hãy có cái nhìn như vậy. Mình nhìn người kia mà không nhìn bằng cái nhìn nước trôi nước thì mình khốn khổ vô cùng. Tại sao? Mỗi một giây phút của đời người đi qua, thưa đại chúng, là thân sinh lý họ đổi thay, tâm thức họ cũng đổi thay. Ấy vậy mà mình đem cái nhìn của mình y như hôm qua nhìn vào người kia là mình tự chuốc khổ lấy mình rồi. Mình muốn níu lại những cái pháp nó luôn vận hành, luôn trôi chảy. Và điều này tự mình đầy đỏ làm khổ mình trước. Cho nên cái ý niệm đầu tiên, ta hãy nên có cái nhìn mọi việc trên đời như nước trôi xuôi. Điều thứ hai không có nghĩa là mình nhìn mọi việc như nước trôi xuôi rồi mình thả cuộc đời mình bồng bềnh như nước trôi, không có một cái định hướng để phát triển đời sống tu tập, đời sống tâm linh. Nhìn như nước trôi xuôi có nghĩa là mình biết nắm lấy cái vận hành của đất trời luôn xoay chuyển mà mình làm tốt cuộc đời mình hơn. Ví dụ dòng sông nào nó cũng được, nhiều nguồn hợp lưu chảy vào để hình thành dòng sông. Người ta có quyền làm cho dòng sông của họ ô uế và cũng có quyền làm cho dòng sông của họ càng ngày càng trong hơn, ngọt hơn bằng những cái phụ lưu chảy vào. Cũng như vậy, khi có sự trôi chảy nghĩa là có sự vận hành và biến chuyển. Bên ngoài nếu có sự trôi chảy thì nó luôn vận hành, luôn biến chuyển và thiên nhiên có thể làm cho nó thanh lọc dần. Thế thì bên trong thân tâm ta cũng thế. Cứ mỗi một sát na của đời sống, cái sự vận hành của hình hài tứ đại này, ta có quyền làm cho nó từ mỏi mệt, tật bệnh trở thành khỏe khoắn, an lành. Rồi đời sống tâm thức của ta bên trong, thưa các vị, mình cũng có thể làm một điều đẹp đẽ, đó là làm cho cái vận hành tâm thức mình mỗi giây phút của đời sống nó biến đổi, nó an lạc hơn, nó nhẹ nhàng hơn, nó siêu thoát hơn. Và mình nhìn bằng cái nhìn cấp độ thứ hai là hãy bỏ vào cái dòng nước trôi ấy cái sự thanh lọc làm thăng hoa. Thế thì không hề có một đời sống nào dừng lại trong cái hoàn cảnh khó khăn hiện tại cả. Mình chuyển nó từng ngày, chuyển nó từng phút, chuyển nó từng giây. Cứ một hơi thở vào, hơi thở ra, mình làm cho máu mình mới lại. Một hơi thở vào, hơi thở ra, mình làm cho tâm thức mình mới lại. Đó là cái cách nhìn thứ hai. Ta có thể vận dụng cái điều của điều ngữ giác quan đem ứng dụng vào đời sống của chúng ta để làm cho cuộc đời mình mỗi ngày mỗi đẹp hơn, mỗi tươi hơn. Ngoài ra một cái ý nghĩa sâu xa hơn của muôn việc nước trôi nước nữa là thế này. Thưa đại chúng, là chúng ta có mặt trên nhân gian này, mình may mắn được làm hình hài một con người, tức là mình đã trải qua ngàn vạn kiếp nổi chìm trong sinh tử luân hồi. Và kiếp này nếu mình thông minh, mình đầu tư đời sống mình cho cái con đường tâm linh hướng thượng, thì chắc chắn một điều là cuộc đời mình đã trôi dần vào biển cả giải thoát thôi à. Cái đời sống con người nào có mặt trên nhân gian này thì cái nhu yếu họ là vươn lên đến cái điểm, đến cái đỉnh điểm của chân thiện mỹ. Và điều này nó biểu hiện rất là rõ trong đời sống chúng ta. Dù chúng ta cục mịch lắm thì chúng ta cũng biết ngắm được cái bông hoa đẹp. Dù chúng ta chưa học hành gì nhiều về thẩm mỹ, nhưng mà nhìn một tác phẩm đẹp, tác phẩm nghệ thuật, hay là nhìn một người dễ thương, ta đều cảm nhận ngay. Cái điều đó nó cho chúng ta một cái nhận biết là trong tự tâm chúng ta luôn có một cái khuynh hướng là vươn đời sống mình lên. Đẹp nè, lành nè, chân thật là cái tiêu chuẩn để đời sống con người vươn cao. Và càng vươn lên đến cái chiều cao đó chừng nào thì đời sống người ta càng hạnh phúc bao nhiêu. Rõ ràng là điều này không ai chối từ cả. Dù người bình dân ít học hay là người có trình độ tri thức, người phố thị hay người nhà quê gì, chúng ta đều có chung một cái xu hướng là luôn hướng cuộc đời mình lên. Thì từ cái điều này, chúng ta suy nghĩ là đã có mặt trên trần gian rồi thì cái dòng chảy của đời sống tâm linh nó bắt buộc nó phải đưa mình về biển cả giải thoát thôi à. Và mình khéo ứng dụng được, mình làm cho đời sống tu hành của mình mỗi một ngày, mỗi một thăng hoa, cái tâm thức của mình càng ngày càng hướng thượng, thì chắc chắn một điều là cái sự thành đạt, cái con đường tâm linh, tức là đạt đến Niết Bàn, nó không phải là chuyện khó. Tự thể tâm của chúng ta nó vốn có cái chất Phật từ bên trong, tức là cái chất Niết Bàn, cái chất an lạc, chất hạnh phúc sẵn bên trong. Ví dụ như cái chất gần nhất là cái chất thương yêu, là cái điều tất nhiên ai cũng có cả. Và mình khéo á, thì mình vận dụng cái điều như Ngài Giác Hoàng Ngài khơi mở cho chúng ta là hãy nhìn mọi việc như vạn pháp nó đến và đi, như nước chảy trôi qua. Thế thì mình có thể loại trừ tất cả những cái phiền não cưu mang trong tâm thức của mình càng ngày càng nhẹ, và đời sống của mình càng ngày nó càng hạnh phúc hơn, đời sống tâm linh của mình mỗi ngày mỗi vươn cao hơn. Và nếu các vị chịu khó để ý thì các vị thấy một điều thế này: cả một đời chúng ta có khi mình không phải khổ sở vì những cái chuyện lớn lao lắm đâu, mà những chuyện rất là vặt vãnh mà mình cứ cưu mang, mình phiền muộn, mình khổ sở vì nó. Và người ta có kinh nghiệm về chuyện này. Có những vị luật sư họ làm việc 30 năm, 40 năm, họ có một cái kết luận là tất cả những cái cặp ly dị của đời sống gia đình đó, họ không phải ly dị nhau vì cái chuyện lớn lao, mà vì những chuyện rất lặt vặt. Không chịu đựng được, mỗi đêm ổng cứ ngáy rầm rầm cho nên ly dị. Không chịu đựng được cái tội ổng làm biếng tấm cho nên ly dị. Ví dụ vậy, nghĩa là rất là nhiều chuyện lặt vặt vô cùng mà làm cho người ta chia tay, trong khi những chuyện lớn lao thì không hề mít lòng. Rồi các vị nhìn lại đời sống của mình với những người chung quanh, các vị thấy nó cũng giống như thế. Mình chú ý những cái chuyện rất là vặt vãnh, và mình không có nhận diện được là mọi việc đều như nước chảy qua cầu cả. Cái buồn phiền, cái bất an, cái sầu khổ, thưa nó đều như nước chảy qua cầu. Mình chỉ có một chút kiên nhẫn, mình nhận diện nó và mỉm cười với nó thì nó đi ngang qua thôi. Có những nhà vật lý trị liệu họ bài cái cách mình nghe nó rất tức cười, nhưng mà nó lại trị liệu được. Họ bài là khi anh có một cái đầu gối đang lên cơn đau, anh hãy nhìn cái đầu gối anh, anh cười ha ha một tràng dài thật lớn thì cái đầu gối anh hết đau đó. Mình tưởng chừng như họ bài cái chuyện tào lao, nhưng mà đúng, khi mà ta có thể mỉm cười được với cái cơn đau của hình hài thì tự nhiên cái cơn đau nó dịu đi. Và từ điều này, thưa đại chúng, là các vị có thể quay lại để nhìn những cái phiền não khổ đau của các vị đang cưu mang hiện tại. Mình trị liệu nó bằng hai cách thôi: hãy nhìn nó như nước chảy qua cầu, nó rất bé nhỏ rồi nó đi qua, thế thì nó đi qua. Cách thứ hai mình có thể trị liệu được, đó là hãy nhìn nó và cười một tràng dài ha ha, cười rất là lớn, là các vị thấy những cái phiền muộn bực bội bất an của mình nó cũng đi qua như nước chảy qua cầu. Tôi nói các vị tưởng đùa, nhưng mà các vị sẽ làm thử coi. Khi có giận ai, các vị thử nhìn cái giận của mình, các vị cười một tràng dài, cười thật lớn lên. Mình thử cười thật lớn nha, các vị thấy là nó bay biến à. Rất là dễ. Chị có khi nào chị giận ảnh chị làm vậy chưa? Nhìn cái giận của mình, cười một tràng dài, cười rất to lên, nó bay biến à. Thưa các vị, là mọi việc như nước chảy qua cầu thôi à. Muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhũ lòng. Và tất nhiên là cái điều này các vị phải về thực tập thử, rồi các vị thấy là nó rất là kỳ lạ. Mình đem cái câu thơ của Trần Nhân Tông làm cái giá mắc áo, rồi mình máng vào đó những cái quan niệm về đời sống của mình, chứ không nhất thiết là cái ý ông muốn gửi gắm gì nhiều trong này đâu. Hãy coi nó là những lời thơ rất dễ thương, mình thuộc lòng và mình đem nó để làm cái giá mắc áo, rồi mình máng vào những ý tưởng của mình từng ngày. Thế thì các vị sẽ có được cái phương pháp thực tập để nâng cấp đời sống mình lên từng ngày một. trăm năm lòng nhủ lòng là gì? Cấp độ cạn nhất, thưa đại chúng, là trái tim của ta. Ta có thể gửi gắm được vào trong trái tim mình rất là nhiều việc. Cái điều đầu tiên là hãy gửi gắm cái sự thương yêu vào trái tim của ta. Trái tim vật lý này, nếu các vị chịu khó mà lắng nghe nó, đặt tai vào nó, nghe từng nhịp đập của nó, thì các vị thấy những cái thổn thức nó dịu đi, nó nhẹ đi. Khi mình buồn, khi mình giận, khi mình bất an, khi mình có những cái âu lo phiền muộn, mình hãy đặt tai lên ngực mình nghe trái tim mình nó đập rất là thổn thức từng nhịp, mình gửi năng lượng yêu thương cho nó, rồi các vị thấy là cái dịu dàng của mình, của tâm thức mình gửi vào làm cho nó dịu xuống, nó nhẹ đi. Và những cái bất an, phiền muộn, lo âu vân vân nó cũng theo với cái năng lượng lành mình gửi vào chăm sóc trái tim mình, nó làm nhẹ liền. Người Mỹ họ có câu chuyện, họ viết hay lắm. Cái bà mẹ kia đưa đứa con đến trường để đi học. Bé gái nó mới 5 tuổi thôi. Và khi dẫn nó càng tới trường thì nó càng hoảng sợ, nó nắm chặt tay bà mẹ. Và nó khóc, nó không chịu buông mẹ nó để đi vô trường. Mẹ nó năn nỉ gì nó cũng không có thể bỏ tay mẹ nó ra được. Cái bà không biết làm gì. Thấy đứa con mình nó tội vô cùng, nước mắt nhễ nhại. Và nó sợ khủng khiếp, tại vì nó chưa hề làm quen với cái môi trường xa lạ. Và trong cái phút giây rất là bối rối, bà mẹ quỳ xuống nói với con, nói con à, con hãy đặt tay lên ngực của con nghe trái tim của con đập, con nên nhớ rằng mẹ luôn có bên con, khi nào con nhớ mẹ, con lo sợ, con bất an, thì con hãy đặt tay lên tim của con, và con biết rằng tim con còn đập là lòng thương của mẹ đang ở bên cạnh con, mẹ lúc nào cũng có mặt bên con cả. Cái đứa bé đó nó rất là thơ ngây, nó nghe lời mẹ nó dạy cho nó làm thử, nó đặt tay lên ngực, nó nghe tim nó nhảy từng nhịp, cái nó mỉm cười, nó nói được rồi, con biết rồi. Cái nó đi vô lớp nó ngồi. Và bà mẹ rất là yên tâm khi thấy đứa con mình mặt nó thư giãn ra, nó mỉm cười. Lâu lâu nó đặt tay lên ngực nó để nó nghe nhịp tim của nó. Và 20 năm đi ngang qua đời sống như thế, con bé nó rất là lớn. Và một hôm bà mẹ có công việc phải đi công tác ở tiểu bang xa. Bà rất là lo lắng, tại vì chưa bao giờ bà đi nhiều ngày như vậy. Trong cái lúc bà rối loạn vô cùng, bà băn khoăn bất an vô cùng thì tiễn bà ra phi trường, bà không biết phải làm gì. Cái đứa con gái nó đặt tay lên ngực. Cái mẹ nó nói, con có vấn đề gì? Tim của con có vấn đề sao mà con vậy? Nó, mẹ có nhớ cách đây 20 năm không? Mẹ nó dạy cho con biết là khi nào nhịp tim con đập bình ổn là tình thương của mẹ còn có bên con. Cũng như vậy, bây giờ mẹ hãy đặt tay lên ngực mẹ để biết rằng con luôn ở bên cạnh mẹ. Các bạn nói, ồ, cái điều mình dạy hay như thế mà lâu nay mình quên. Các bạn đặt tay lên ngực, mà nghe nhịp tim của bà, cái bà cảm thấy lòng nó an bình, tỉnh tại. Thưa các vị, cái câu chuyện này nó không phải là câu chuyện tiểu thuyết, mà nó là câu chuyện thật. Tại sao nó là câu chuyện thật? Ta có thể dùng cách này để trị liệu trái tim vật lý của ta, làm cho nó an bình lại được. Tại sao cái cách giản dị là đặt tay lên tim mình, nghe từng nhịp tim, mà làm cho những cái ưu tư, phiền muộn, lo lắng, bất an, sợ sệt nó dịu xuống? Tại sao? Có cái gì bí mật trong đó? Mời thầy. Hồi sáng này thì cãi với tôi dữ lắm rồi. Thưa, mình có thể xét vấn đề đó hai mặt. Cái mặt vật lý là thế này: khi mình đặt tay của mình lên ngực mình, lắng nghe trái tim mình đập, tay của mình đã có một cái năng lượng yêu thương đặt vào trái tim. Cái năng lượng tuy vô hình nhưng mà nó tác động, nó làm cho tim mình nhẹ đi, dịu đi. Cái nhịp đập nó bớt thoi thóp đi, bớt hoảng sợ đi. Cái thứ hai, từ yếu tố tâm lý mà nhìn, thưa các vị, tâm của ta mà bất an, mà bấn loạn, mà lo âu, ý thức của ta nó chạy bồng bềnh đây đó, ta đem nó về lắng nghe cái nhịp tim của ta, tức là nó cắt đi được những cái lo âu phiền muộn rất là vu vơ. Tâm của mình mà cắt được cái điều lo âu phiền muộn vu vơ bên ngoài, nó dừng lại ngay đây đây, nó biết lắng nghe nhịp tim của nó, thì tức khắc một điều là những cái hồi hộp, bất an, lo âu dịu xuống ngay. Mình đặt ý thức của mình vào ngay nơi hình hài này, thì thưa đại chúng là mình sẽ làm chủ được từng tế bào của mình nữa, chứ không phải chỉ nhịp tim thôi. Tế bào của mình, gan của mình, tim của mình, mọi cái bộ phận của cơ thể, nó đều có một cái tuệ giác rất là đặc biệt. Khi mình dùng ý thức của mình đặt lại ngay nơi thân này, thì các vị làm cho toàn bộ cái sinh lực, cái năng lượng của thân các vị sống lại rạc rào. Bằng không thì chúng ta cứ để cho ý thức của mình nó đi chơi, những cái hệ điều khiển tự động nó không có mặt và không làm việc tốt trong cơ thể của các vị. Có những cái bộ phận máu nó không thông, có những cái tế bào nó không đào thải được, và cái điều này nó sinh trưởng lâu ngày thì tự thân của các vị nó có những cái trục trặc rất lớn mà cái hệ miễn dịch của chúng ta không có cách nào cứu chữa được cả. Cho nên cái phương pháp tu tập của Đức Phật dạy, đem tâm về an trú ngay nơi thân, là một phương pháp tuyệt vời để làm cho thân các vị khỏe trước. Mình làm cho toàn bộ sinh lực của thân mình từ dưới chân lên tới trên đầu đều có sự nhận biết, có nghĩa là mình đem ý thức về an trú lại ngay nơi thân, để cho từng tế bào của mình, cái đời sống nó được phục hồi và năng lượng của nó rạc rào tuôn chảy. Thế thì cái năng lực của nó đầu tiên là nó có thể đào thải được tất cả những cái tật bệnh của thân các vị rất là dễ. Ta biết là có những vị thiền sư sống ở núi cao rừng vắng, cái điều kiện chăm sóc sức khỏe không hề có, ấy vậy mà các ngài tuổi thọ rất là cao. Các ngài chỉ dùng một phương pháp thiền định để trị liệu thân thôi, chỉ dùng một phương pháp giản dị là uống nước suối để đào thải tật bệnh của thân thôi. Thế thì cái năng lực kỳ diệu nó không phải phát sinh từ cây cỏ dược thảo không, mà nó phát sinh từ ý thức chủ động bên trong của chúng ta. Cho nên lòng nhủ lòng ở mức độ cạn nhất ta có thể thực tập, đó là hãy đem ý thức của mình về đặt lại ngay nơi thân. Có những cái lo âu, có những cái phiền muộn, những cái bất an gì nó làm lòng mình thổn thức, làm trái tim mình nhói đau, mình hãy đặt tay mình lên trái tim của chính mình và nói những lời yêu thương ngọt ngào với nó. Và mình làm điều này có phải là dư không ạ? Thưa không hề dư. Khi các vị phát một cái sóng ý thức, một lời yêu thương đến với người kia, người ta nhận được không phải bằng lời không, mà bằng cái sóng não của các vị, bằng cái năng lượng yêu thương từ tâm thức của các vị đánh động vào. Thế thì từ cái tâm thức của ta phát cái sóng yêu thương đánh động vào tự thân ta, thân ta nó cảm nhận nhanh hơn người bên ngoài nữa kia. Mình nói những lời ngọt ngào với chính mình, với trái tim của mình, thì cái khả năng cảm nhận của tự thân ta nó rất là mạnh so với điều mình hướng về người khác để làm. Và điều này thưa mình làm được, đó là mức độ cạn nhất mình nhủ với lòng mình về cái điều kiện sức khỏe cần phải có cho chính bản thân mình. Mình có gan, lòng nhủ lòng dẫn người ta 5 năm 3 năm mà tại sao mình không có gan? Lòng nhủ lòng dẫn mình là phải khỏe mạnh. Thế thì mình quá ư là vụng về, phải không? Lòng nhủ lòng là buồn 10 năm, lòng nhủ lòng là giận người ta 5-7 năm, gặp người ta mặt hầm hầm. Thế mà tại sao mình không lòng nhủ lòng để cho tâm thức của mình nó nhẹ, nó khỏe, nó an lạc, nó có đầy niềm vui, nó có đầy sự thương yêu? Tại sao mình không làm như vậy? Tội nghiệp mình ghê. Mình giận người ta chưa có chết mà mình chết trước. Mình tức người ta chưa làm gì được người ta mà mình vỡ gan trước. Đó là cấp độ cạn, cấp độ vật lý thôi. Thứ hai, thưa đại chúng, là ta có thể lòng nhủ lòng ở cấp độ tình cảm nữa. Cái nhu yếu của tình cảm, tức nhu yếu của sự thương yêu, nó cần thiết cho mọi con người trên hành tinh này. Cây cỏ thực vật, kể cả loài động vật, nó đều cần cái năng lượng yêu thương của con người và của đồng loại. Và hơn ai hết, con người cần cái nhu yếu tình cảm hơn bất cứ một cái loài sinh vật nào. Mình lớn lên, mình trưởng thành như tới hôm nay, rõ ràng là mình đã thừa hưởng biết bao nhiêu cái sự thương yêu của bố mẹ, của người thân, của làng nước, của láng giềng, của những người quen và không quen. Mình tồn tại tới bây giờ, thế mà mình là người vô ơn nhất trong nhân gian. Mình thọ nhận thì mình thích, nhưng mà ban phát thì mình lại không chịu làm. Mình không thể đem cái sự yêu thương của mình ban tặng cho mọi người. Cái điều này nó rất là vụng về. Và càng ngày càng cạn nguồn lương thực của chính tự thân ta. Tức là khi trái tim anh mở rộng yêu thương thì càng ngày anh càng giàu có. Mà trái tim anh nó chỉ biết nhận vào sự yêu thương mà không ban phát lại thì càng ngày anh càng nghèo. Cái nguyên tắc của cuộc sống là như vậy. Anh tặng cái gì cho cuộc đời hồi báo lại cho anh cái ấy. Anh tặng sự thương yêu cho con người sẽ hồi báo sự thương yêu lại cho anh. Thế mà mình vụng về vô cùng, mình thích nhận thôi, mình không thích cho. Mình rất là ích kỷ trong cái vấn đề yêu thương, ban tặng yêu thương. Mình nên có một cái quan niệm về đời sống thế này. Sự thương yêu của tôi là món quà ban tặng cho anh, cho chị, cho người thân. Nếu người ta không nhận thì mình không làm cách gì để năn nỉ người ta cả. Nhưng mà nếu người ta nhận thì thưa đại chúng là quà yêu thương không bao giờ hết. Cái món quà của vật chất, của tiền của thì nó mới hết. Còn cái món quà yêu thương các vị ban tặng cho con người chưa bao giờ hết. Và có nhiều lần mình chia sẻ cùng các vị đó, Đức Thế Tôn luôn dành buổi sáng một thời thiền tọa rất là dài, đem cái tâm từ của Ngài rải trên mặt hành tinh này để cho nhuần thấm đại địa. Tức là cỏ cây, thú cầm, con người đều hưởng nhờ cái năng lượng yêu thương của Ngài ban tặng. Và các vị thử làm một điều, thử thực tâm một điều thôi. Mỗi một lần tụng kinh, một thời thiền tọa, các vị khởi phát trong tâm các vị cái lòng thương yêu, các vị dâng hiến cho tất cả những người chung quanh. Cái điều thực tập này nó không cần lâu đâu, chừng khoảng chừng một tháng thôi thì các vị cảm nhận những sự thay đổi chung quanh của mình rất là lớn lao. Thứ nhất là nó thay đổi trong tự thân các vị. Thế nào là thay đổi trong tự thân? Tự nhiên mặt mày của mình càng ngày càng thư giãn ra, chứ không đến nỗi chưa già mà nhiều nếp nhăn như thế này rất là tội nghiệp. Cái điều này thưa nó rất là rõ ràng. Các vị mà thể hiện cái sự yêu thương của các vị dâng hiến cho bao người chung quanh thì cái điều thương yêu đó nó có thể là chưa cụ thể đến với người kia, nhưng mà tự bên trong đời sống của các vị nó đã biểu hiện được sự thay đổi từ cái nhìn, từ tiếng nói, từ cách hành xử, và nhất là các vị nhìn tâm thức của các vị nó đủ rộng thênh thang, nó đủ cái sự thương yêu để bao dung tất cả những cái khó khăn người ta gây cho các vị rồi. Và người mà có được cái lòng thương yêu bên trong thì chắc chắn một điều là quà tặng sẽ đến với họ, là họ nhận được món quà thương yêu thôi. Tôi kể cho các vị nghe câu chuyện dễ thương để các vị dễ nhớ về chuyện này. Có hai người đàn bà, một người tóc đen, một người tóc vàng, nằm trong bệnh viện. Và hai bà mẹ mới vừa sinh hai đứa con. Bà tóc vàng hỏi chị tóc đen, hỏi chị mơ ước là đứa con trai của chị trong tương lai sẽ thành công ở lĩnh vực nào. Chị tóc vàng nói là tôi nghĩ rằng con trai của tôi trong tương lai nó sẽ là người rất nổi danh. Có thể là một nhạc sĩ thiên tài, có thể là một nhà khoa học lỗi lạc, có thể là một nhà bác học, có thể làm được những chiếc phi thuyền vượt ngoài không gian. Thế thì chị mơ ước con của chị làm được cái gì? Chị tóc đen trả lời, nói tôi chỉ mơ ước con của tôi trong tương lai nó trở thành một người biết yêu thương tôi, biết tri ân tất cả những người đã giúp nó vào đời, và nó xử sự với cuộc đời bằng lòng tốt là đủ. Thế rồi thời gian đi ngang qua trong cái vùng thành phố đó, 20 năm sau hai người đàn bà đã cùng gặp lại trong bệnh viện, nhưng lần này không phải sinh con nữa mà lần này bệnh. Và cái chị tóc đen hỏi cái người đàn bà tóc vàng, hỏi 20 năm đi qua con của chị bây giờ nó có giống như điều chị mơ ước không? Chị tóc vàng nói, ồ cháu nó rất thành công, nó trở thành một nhà sáng tác nhạc rất là nổi tiếng, và hôm nay trình diễn trong thành phố này, con tôi nó chỉ huy một cái dàn hợp xướng. Và tôi nghĩ là nếu chị có theo dõi một chút tin tức trên đài, trên báo chí thì chị đã biết tiếng tăm của con tôi nó lớn đến chừng nào. Và chị tóc vàng nói bằng tất cả tấm lòng hả hê, mãn nguyện, và kèm theo một chút kiêu hãnh nữa. Và chị hỏi chứ, thế thì con chị, nó đã làm được cái gì? Chị tóc đen nó cứu thật chứ chị, con tôi nó giản dị, chỉ là một anh nông dân bình thường thôi, trồng cà chua, và nó có vợ và nó có được mấy đứa cháu nội rất là kháu khỉnh dễ thương. Nó giản dị như thế thôi, không có là cái gì cả. Và sau câu chuyện đó thì có người nông dân xách lủm đủm, nào là cà chua, nào là táo, nào là thức ăn vô thăm mẹ. Và anh rất dễ thương, anh ngồi bên cạnh mà mẹ, anh múc từng thìa cháo đút cho mẹ và năn nỉ nó, mẹ cố gắng ăn đi, các cháu nó rất là mong bà nội nó về, vợ con chiều nay sẽ cùng với con đi thăm mẹ đó. Và anh kiếm đủ thứ chuyện vui để làm cho mẹ được vui. Và 3 tuần lễ đi ngang qua thì người đàn bà tóc đen kia phục hồi một cách rất là nhanh chóng. Và lúc mà sư sống về thì nhìn cái chị tóc vàng, thấy chị rất là buồn và không hứa hẹn là chị sẽ về được trong 2-3 tuần lễ tới. Bệnh của chị không thấy gì nghiêm trọng mà vẫn nằm hoài. Và người đàn bà tóc đen an ủi, nói thôi chị à, con nó đã thành công cho nên nó không có thì giờ thăm chị, thôi chị đừng buồn. Và chị tóc vàng nhìn chị tóc đen nói là tôi rất là nể phục chị, tại sao chị có thể dạy được những đứa con nó dễ thương như vậy, tôi mơ ước cái điều như chị mà không có thể được. Và nước mắt của người đàn bà kia chảy đầm đìa, và người đàn bà tóc đen nghiêng miệng lại gần tai của chị tóc vàng nói, có một điều bí mật tôi chưa nói cho chị biết, đó là cái thằng con nó đi thăm tôi, nó không phải là đứa bé được tôi sinh 20 năm trước đâu. Đứa bé sinh ra 20 năm trước nó đã chết mất rồi, đây là đứa con nuôi đó thôi. Nhưng mà tôi chưa bao giờ nghĩ nó là con nuôi, và nó cũng chưa bao giờ nghĩ tôi là người mẹ nuôi nó nữa. Thưa đại chúng, câu chuyện nó có một cái điều rất đặc biệt, nó cho chúng ta một cái điều suy gẫm để chúng ta ứng dụng thế này. Thưa các vị, tình cảm, yêu thương là cái nhu cầu rất là tự nhiên của đời sống con người. Không cần phải làm gì nhiều cả, không cần làm vương làm tá, không cần phải mơ ước con mình làm ông gì cả, mà hãy mơ ước nó là một người rất dễ thương, biết tri ân người sinh ra nó. Và điều này ta có thể làm được khi ta thương yêu nuôi dạy nó bằng cả trái tim của ta. Và thưa, nếu cái ác trong nhân gian này nó là một cái loại có thể lây lan, thì cái thiện, cái yêu thương, cái lành, cái đẹp, nó cũng là một loại năng lượng, nó có sức mạnh, nó lây lan từ trái tim chân thành của ta đến trái tim người kia một cách rất là dễ dàng. Mình làm được điều này không phải khó, tại vì bên trong của mỗi trái tim ta nó đều có chứa sẵn cái chất liệu tình cảm yêu thương, và mình chỉ cần mở nó ra và ban tặng cho người vô điều kiện, thì điều này nó sẽ làm nên cái đẹp đẽ, là nó tạo lên một chuỗi dài của thế hệ tương lai mang cái chất liệu yêu thương giống như ta. Và tôi xin lặp lại là cái gì mình tặng cho cuộc đời sẽ hoàn trả lại cho mình, không hề ăn gian mình bao giờ. Đó là cái cấp độ thứ hai, trăm năm lòng nhủ lòng. Xin đại chúng nhớ cho là hãy nhủ lòng mình là đừng bao giờ khởi một ý niệm thù hận chán ghét, dù người đó là người gây nhiều khó khăn phiền dẫn cho mình. Mình hãy nhủ với lòng rằng trái tim này còn thoi thóp thở, trái tim này còn một chút máu, thì ta dâng hiến sự yêu thương cho tất cả mọi người mà mình gặp trong cuộc đời. Và thực tập được điều này, thưa, không phải là món quà hạnh phúc nó đến với bao nhiêu người xung quanh đâu, mà nó đến với tự thân của các vị trước, đến với trái tim của các vị trước. Thưa đại chúng, là cái cấp độ thứ ba của trăm năm lòng nhủ lòng là cấp độ của tâm linh, trái tim tâm linh. Đất vắng đài thêm cổ, ngày qua xuân chữa nồng, gần xa mây núi ngắt, nắng rợp ngõ qua lòng, muôn việc nước trôi nước. Trăm năm lòng nhủ lòng, tựa hiên nâng sáo ngọc, đầy ngực ánh trăng trong. Xin các vị thuộc lòng liền tức khắc hai câu thôi: muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng. Quý vị thuộc chưa?
Trăm năm lòng nhủ lòng, muôn việc nước trôi nước, cái này nhủ lòng trước.
Thưa, chúng ta có thể thực tập cách nào cũng được. Lòng nhủ lòng, hãy nhìn mọi việc như nước chảy xuôi. Nhìn buồn phiền, giận tức, bất an, khó khăn của đời sống như nước chảy ngang qua trước mắt ta. Rồi nhìn những cái đau đớn của hình hài, những cái mất còn của đời sống, những cái chia tay của kẻ ở người đi, vân vân, cũng là nước trôi nước. Rồi các vị nhìn vào tâm thức của các vị, những cái buồn phiền, giận tức, bất an, nó cũng đến rồi nó đi như nước chảy qua cầu. Có phải vậy không? Những cái hôm qua buồn phiền nó đến với các vị, nó đi ngang qua rồi. Nếu ta khéo thì để cho nó trôi xuôi, ta không khéo thì ta mời nó lại, nó lại trở lui, nó hành hạ ta. Chứ chưa hề có việc gì nó đến mà không đi cả. Các vị nhìn và các vị chiêm nghiệm điều này rất là đúng. Tâm thức của ta, những vui buồn của ta, nó đều đi theo cái con đường nước trôi nước. Và mình có thể nhủ lòng để tu tập điều này rất là dễ. Và chúng ta đi vào phần thứ ba là trái tim tâm linh. Thưa đại chúng, là cái sự sống của mình có mặt nơi đây nhờ trái tim mình nó bóp liên tục. Khi nào trái tim nó dừng lại thì sự sống không có mặt. Đó là cái sự sống của hình thể vật lý này. Rồi cái sự sống của tình cảm cũng vậy. Thưa, nếu trong lòng của ta không còn cái chất liệu thương yêu thì đời sống của ta nó trở thành hoang mạc. Người đó có thể đi trong cuộc đời, người đó có thể sang cả, nhưng mà tất cả những thứ ấy không phải là cái điều làm nên hạnh phúc của đời người. Trái tim của anh mà thiếu chất liệu thương yêu thì cho dù anh ở trong cung vàng địa ngọc, anh cũng là người bất hạnh. Rõ ràng như vậy, cho nên trái tim thương yêu còn đập trong lòng ngực thì đời sống hạnh phúc của anh còn có mặt. Và sâu hơn những điều này, thưa đại chúng, là cái trái tim của tâm linh, đó là cái đời sống bất sinh bất diệt của mỗi chúng ta. Ta có mặt trong cuộc đời này từ vô vàn kiếp tử sinh quá khứ trải dài cho tới hôm nay có mặt trong cuộc đời. Rồi hình hài này tả về cho vô thường, cho cát bụi, nhưng mà cái đời sống miên viễn của ta chưa hề tắt. Cho nên mình đi sâu vào cái đời sống của chính tự thân mình để khám phá được cái trái tim tâm linh nó đang vận hành. Tức là cái trái tim vô sinh bất diệt nó đang có mặt trong hình hài năm uẩn này. Ta gọi đó là cấp độ sâu nhất của lòng nhủ lòng. Mình có mặt trong cuộc đời này, dù mình cố gắng làm mọi cách để duy trì cái đời sống vật lý thì không thể được. Có lúc mình cũng bỏ hình hài ra đi thôi. Cho nên cái sự thông minh của đời người là mình nên biết tận dụng những cái chuỗi ngày có mặt trên nhân gian. Rồi mình quay về, mình tìm cho ra cái trái tim tâm linh của mình. Tức là tìm cho ra cái sự sống miên viễn vĩnh hằng có mặt nơi hình hài của uẩn này. Và các vị tìm ra được, nhận diện được nó và đầu tư năng lượng đời sống mình vào nó, thì các vị sẽ thấy là đời sống mỗi một ngày đáng sống vô cùng. Đôi khi tôi đi dạy nhiều nơi, tôi nói đúng ra người tu chúng ta mà giỏi một chút, yêu thương đời sống mình một chút á, thì không có thì giờ để buồn, không có thì giờ để giận, không có thì giờ để lo cái chuyện vẩn vơ. Tại sao? Thưa, cái sự rượt đuổi của vô thường, chết nay sống mai, nó chưa hề dừng sau lưng ta. Nó luôn chờn dần đưa tay để túm lấy ta. Tiếc là mình bước một bước, nó đi một bước, nó chưa túm kịp, cho nên mình vẫn ngồi đây. Chứ nó mà túm kịp rồi thì mình ra đi rồi. Rõ ràng là cái gì thì nó còn ở đằng xa, nhưng mà cái vô thường nó ở trong hình hài này, trong từng phút từng giây. Thế thì đời sống mình không có nhiều thời giờ để mình buồn, để mình giận, để mình bất an, để mình sầu tủi, để mình phiền muộn gì đâu. Có một hơi thở còn đi vào đi ra là một hơi thở đầu tư để khám phá được cái đời sống miên viễn sau khi hình hài này đã ra đi. Đó là cái sự thông minh của đời người. Và thưa đại chúng, là chúng ta quay về, chúng ta nhận ra ngay nơi trong hình hài các buổi vô thường này có cái không sinh không diệt, gọi là khám phá được trái tim tâm linh của chính mình. Và làm thế nào để khám phá được trái tim tâm linh nơi hình hài ngũ uẩn này? Bây giờ cái câu đố được đặt ra đó là làm thế nào chúng ta quay lại để ta khám phá được cái gì đến và đi, cái gì không đến không đi, cái gì sinh diệt mất còn, cái gì không sinh không diệt, không mất không còn. Đó là vấn đề quan trọng. Ví dụ như người ta cưa ngang một cái cây, nếu mà mình còn thơ bé, mình không hiểu biết á, thì mình thấy là cái cây đó chết tiêu rồi. Nhưng mà lớn lên thì mình biết rằng cái cây tuy bị cưa ngang nhưng nó vẫn chưa chết. Tại vì phía dưới của nó, cái bộ rễ ẩn tàng người ta không thấy, nhưng mà cái sức sống của nó có khả năng là nó làm cho nhựa sống tuôn dậy và mọc lên một cái chồi khác để sống lại. Có phải như vậy không? Và từ cái nhìn loài thực vật bên ngoài nhìn quay trở lại hình hài này, nó có cùng một cái nguyên lý như vậy. Ở mức độ cạn mình nhìn thì cái sự có mặt của mình đây là sinh ra, rồi rời hình hài tứ đại này gọi là mất đi. Trước đó mình không hề thấy cái gì cả, sau đó mình không hề thấy cái gì cả, gọi là sống và chết. Cái chu kỳ của đời người nó đi theo như thế. Nhưng mà mình có thể nhìn sâu hơn nữa thì mình thấy là không phải mình có mặt được gọi là sinh ra, mà trong cái đời sống vật lý thì mình đã có mặt trong mẹ mình rồi. Từ cái nõn bào đã có mặt trong người mẹ lúc người mẹ còn bé, chứ không phải là lúc người mẹ về với bố. Như vậy thì cái tuổi mình được tính là lúc người mẹ đã có mặt trong cuộc đời, là mình đã có mặt trong mẹ. Và cái điều này ta có thể nhân lần cho tới một dòng thời gian dài phía trước, ta đã có mặt rất là lâu. Tuy nhiên đó là cái điều rất là vật lý trong cái dòng chảy huyết thống thôi. Rồi trong cái dòng chảy tâm linh, thưa các vị, không hề có cái gì đột nhiên sinh ra rồi mất biến đi cả. Khoa học người ta khám phá là vật chất nếu tán ra thì nó thành năng lượng, năng lượng mà tập trung lại thì nó thành hình thể vật chất. Và điều này nó cũng đúng với mọi cơ thể con người. Các vị nhìn vào bên trong của các vị thấy là cái dòng chảy của sự sống nó chưa hề chấm dứt nơi hình hài này. Ví dụ, các vị có thể nhận diện ra một điều này. Nếu mà ta đến đây, ta nói, ta cười, ta ăn, ta thở, ta di chuyển đến đi, gọi là ta sống. Và những lúc ý thức của mình nó lặng đi, mình không có nói năng, không có suy nghĩ, được gọi là chết. Thế thì lúc mình chìm vào giấc ngủ mình đã chết mất rồi. Nhưng mà không, sau giấc ngủ mình thức dậy thì mình vươn vai, mình vẫn nhớ lại cái chuyện quá khứ cũ. Và cái điều này ta đem áp dụng vào đời sống trong quá khứ, những lần tái sinh thì nó cũng giống như thế. Có những người sinh ra trong cuộc đời, họ chưa từng học toán, ấy vậy mà họ có thể giải được những cái phương trình toán của bậc đại học rất là cao. Có những người họ chưa từng đến trường học âm nhạc, thế mà khi bước chân vào trường học âm nhạc thì họ chỉ cần nghe thoáng qua, họ có thể đàn được những khúc hát rất là hay. Và có những người tự sinh ra họ không cần phải mày mò trong các cái lĩnh vực như nghệ thuật, điêu khắc, vân vân. Thế mà chạm tay vào họ có thể làm được những tác phẩm tuyệt vời. Điều đó nó cho chúng ta một cái nhận định rằng trong quá khứ người kia đã từng có cái hạt giống, hoặc là nhà nghệ sĩ, hoặc là nhà điêu khắc, hoặc là luật sư, hoặc là khoa học gia, vân vân. Cho nên kiếp này sinh ra lại nhân gian thì những cái hạt giống từ bên trong nó bộc phát lại. Giống như là người kia dù có chìm vào giấc ngủ rất là sâu, hôn mê qua bao nhiêu ngày, nhưng những cái người đó đã từng học tập, đã từng quân tập nó bên trong, một khi mà tỉnh lại cơn mê thì những cái điều đã quân tập lâu ở phía trước, tự nhiên cái khả năng đó nó hồi phục lại rất là mau, rất là dễ. Còn nếu người kia đã chưa từng học ngoại ngữ thì cho dù họ chìm vào hôn mê nửa tháng, họ thức dậy thì họ cũng không thể nào có được khả năng ngoại ngữ như những người đã từng học ngoại ngữ. Và từ điều này ta có thể nhận diện được là ta đã có mặt trong dòng đời này không phải một kiếp sinh làm người, mà mình đã từng sinh tử nối dài bao nhiêu triệu kiếp luân hồi. Và cứ mỗi một kiếp ta có một hình hài mới, một gia đình mới, một nền văn hóa khác nhau. Và nếu mà mình cảm nhận được nơi trái tim tâm linh cái dòng chảy luôn luôn bất diệt như thế thì cái sự sợ sệt về nỗi chết của mình nó giảm nhẹ đi rất là nhiều. Tuy nhiên cái điều thâm sâu hơn nữa không phải là mình nhận diện chừng đó mà thôi. Mình phải làm thế nào quay lại nhận diện là ngay nơi hình hài đang đứng, đang đi, đang nói, đang cười, đang thở đây. Cái gì là cái đến và đi, sinh và diệt? Cái gì là cái chưa từng đến, chưa từng đi, chưa từng sinh, chưa từng diệt? Nó vốn vô sinh bất động, như Đức Thế Tôn nó từng dạy, là ngay nơi cái hình hài ngũ quẩn của anh có cái tâm Phật sáng chói hiện tiền và vô sinh bất động. Mình nhận ra được cái ấy, thưa đại chúng, là mình sống được với nó thì mình chấm dứt được cái con đường sinh tử lang thang nối dài. Đây là cấp độ thâm sâu nhất mà lòng phải nhủ lòng. Và mình gieo cái điều này vào tâm thức của mình, sẽ có một ngày cái hạt mầm đó nó nở thành bông hoa. Và có khi mình nhìn chiếc lá rơi, có khi nhìn mảnh mây bay, có khi nghe một tiếng chuông chùa, có khi đọc một lời kệ, tự nhiên thức tỉnh rất là lớn và mình ngộ ra. Nói theo ngôn ngữ thiền sư là ngộ được đạo, thấy được cái tự tánh không sinh không diệt của chính mình. Và ngay tức khắc đang ở trong bình diện đời thường của một đời người, thế mà ta là người đang vượt thoát được những nẻo tử sinh. Cái điều này thưa đại chúng là ta có thể tin được rất là dễ. Ví dụ như chúng ta cùng mang nhân dạng như nhau, có đời sống giống nhau, nhưng mà không hẳn là chúng ta có những cái niềm vui nỗi buồn giống nhau, những cái lo âu phiền muộn giống nhau. Rõ ràng là điều này nó rất là khác biệt. Mỗi người có một cái dòng nghiệp thức khác nhau, có một cái trình độ nhận thức khác nhau, có một cái đời sống tâm linh khác nhau. Cho nên cùng trong một hoàn cảnh thế này, có người là lành, có người là không lành, có người là thánh, có người là phàm, thì cũng như vậy. Tuy mang hình hài vô thường, nhưng nếu ta gieo vào lòng, vào trái tim của mình là luôn nhủ lòng là mỗi một chiếc sóng đi ngang qua, cái con đường duy nhất mình phải tìm về đó là mình hướng đời sống mình về cái nẻo tâm linh. Làm thế nào khám phá cho được cái gì là tâm Phật bất sinh bất diệt nơi chính mình, cái gì là tự thể niết bàn trong trái tim này? Hay nói theo ngôn ngữ Tịnh Độ Tông là làm thế nào biết được ngay nơi đây, ngay phút giây này, ngay nơi cái sự suy nghĩ này, ngay nơi thân tâm này, Phật Di Đà và cõi nước Tịnh Độ trong trái tim ta. Và mình gieo vào lòng mình những cái ý niệm vậy để mình khám phá được, thì người đó lợi dụng được một kiếp tử sinh, trăm năm của đời người, mà vượt thoát được bao nhiêu điều phiền não, vượt thoát được cái dòng sông sinh tử trải dài nhẫn chìm mình. Và ta chỉ có thể làm được điều này nếu ta rất là nhiệt tình trên cái con đường thực tập, trên con đường tu học mà thôi. Thưa, mình đã tới giờ. Mình xin lặp lại một lần là tôi không dám có yêu cầu gì to lớn lắm, yêu cầu học thuộc hai câu thôi. Muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng. Và câu nguyên văn chữ Hán đó là vạn sự thủy lưu thủy, bách niên tâm ngữ tâm. Lòng hãy dặn với lòng rằng mọi việc trên đời như nước chảy trôi xuôi. Lòng hãy dặn với lòng rằng ta hãy đặt tay lên trái tim mình để làm cho trái tim vật lý mình đừng hỗn thức. Ta hãy dặn với lòng rằng hãy làm cho trái tim mình tràn đầy sự thương yêu. Và hãy dặn với lòng rằng ta có mặt trên nhân gian này 100 năm để làm mỗi một việc là nâng đời sống tâm linh mình lên cao, khám phá cho được cái gì là không sinh không diệt nơi hình hài năm uẩn này, cái gì là cái còn lại sau khi trả hình hài này về cho cát bụi. Và làm được điều này, mình mới xứng đáng một kiếp sống trong nhân gian. Bằng không thì thưa các vị, mình lao sao không bao nhiêu năm là mình chìm mất vào cõi hư vô, rất là uổng một kiếp sống trong cuộc đời. Đó là đôi điều mình chia sẻ về bài thơ của ngài Trần Nhân Tông. Và không biết các vị có thắc mắc cái gì không, có muốn hỏi gì không? Tôi nghĩ chắc cái bài thơ này rất dễ học thuộc và cũng không có gì khó hiểu cả. Đất vắng tài thêm cổ, ngày qua xuân chữa nồng, gần xa mây núi ngất, nắng rợp ngõ hoa lòng. Muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng. Tựa hiên nâng sáo ngọc, đầy ngực ánh trăng trong. Ngài Trần Nhân Tông có cái điều lạ là ngài rất thích tựa hiên. Ví dụ như chúng ta có thể gặp được hai câu thơ của ngài là: khách lai bất vấn nhân gian sự, khách lai bất vấn nhân gian sự, chỉ bạn lan can kháng thúy vi. Tức là những người khách đến không cần phải hỏi việc đời làm gì, chỉ tựa lan can nhìn bầu trời xanh thăm thẳm thôi. Khách lai bất vấn nhân gian sự, chỉ bạn lan can kháng thúy vi, chỉ tựa vào lan can rồi nhìn bầu trời trong veo thôi. Thì ở đây ta lại gặp thêm cái bài này nữa là ổng tựa lan can thổi sáo và nghe trong hông ngực của mình trăng đầy hết. rất là dễ thương, rất là hay. Và thưa đại chúng là mình không cần đợi ban đêm, mình ra ngắm trời mình mới thấy trăng lòng đầy ngực, cái ánh trăng nó mênh mông trong trái tim mình. Thưa, lúc nào mà trái tim của các vị nhẹ, không có những cái phiền muộn, lo âu, bất an, hờn giận, lúc đó là không gian lòng của các vị mênh mông và thanh thang. Và khi có những cái buồn, cái giận, cái lo thì rõ ràng là các vị đang làm cho tâm thức của các vị nó rất là chật chội, rất là tội nghiệp, nó ngột ngạt thở không có được. Cho nên mình hãy làm cho mình từng phút từng giây trong trái tim mình nó tràn đầy ánh trăng. Và mong rằng đại chúng học thuộc bài thơ này. Bài thơ này rất là dễ thuộc. Và thay vì các vị hát, các vị ngâm nga bài thơ này hay hơn hát à. Và xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.